Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay chúng ta nghe đến cái bài tập thứ 16. Cái bài tập thứ 16 á, là nói quán về cái đối tượng của tâm ý. Đối tượng tâm ý là cái việc suy nghĩ, cái việc hiểu biết của mình á, nó có một cái hình ảnh ở bên ngoài để mình duyên vào, là nó khởi sinh ra một cái cảm giác, một cái suy tư, một cái nhận thức. Ví dụ như là khi thầy đứng ngồi như vậy và thầy thấy một em bé đi vào chắp tay búp sen xá như thế này, thầy nhìn em bé và tự nhiên thầy cũng chắp tay, thầy nhìn em bé và thầy cười. Như vậy cái ý thức làm cho thầy chắp tay và làm cho thầy mỉm cười đối với em bé, thì chính em bé vừa mới đến đó là cái đối tượng của thầy. Thành ra thầy mới phát sinh một cái hành động rất là dễ thương và đáp lại em bé với một cái nụ cười. Bởi vì trước khi em bé tới thì thầy đứng chăm chú đọc sách hoặc là ngồi thiền. Nhưng mà vì em bé tới cho nên khởi lên một cái hình ảnh, một suy nghĩ, một cử chỉ, thì em bé đó là gọi là đối tượng của mình. Thì thường thường chúng ta sống mình luôn luôn có những cái đối tượng. Ví dụ cái người xuất gia tu tập thì có cái đối tượng, đó là cái lý tưởng giải thoát và cái mục đích lợi lạc mọi người, làm cái tiêu chuẩn cái đời sống hàng ngày. Còn ví dụ như ở trong gia đình chúng ta, cái đối tượng của người của chúng ta gọi là cái người thương hay là người yêu chẳng hạn như vậy, thì cái người bên cạnh đó gửi cho chúng ta những cái hình ảnh, những cái hy vọng về sự sống, những cái vui, những cái buồn. Thì cái hình ảnh của một lý tưởng tu tập á, thì cũng nhờ cái hình ảnh đó, cái lý tưởng đó mà cái người tu tập có thể quên đi những cái đời sống nhỏ hẹp, những cái quan điểm bình thường, để vượt xa hơn và có cái ý thức sống trọn vẹn hơn. Thì cái mục đích của việc tu tập, cái con đường mình đi lên để giải thoát, thì đó gọi là cái đối tượng của cái hành người xuất gia. Vì vậy cho nên ta thường nói rằng mỗi người sống như vậy có một cái đối tượng đặc biệt để mà nương vào đó, gợi gắm những cái tình tiết, những cái thao thức, những cái hy vọng, những cái niềm vui, những cái tương lai. Thì cái đối tượng đó rất là cần thiết. Và thưa quý vị, sự sống của chúng ta đã có rất nhiều cái đối tượng chứ không phải một. Đó là ở trung tâm chúng ta đó, cần có 18 cái lĩnh vực liên hệ để trở thành sự sống và trở thành nhận thức của sự sống. Ví dụ như khi mà chúng ta có mắt chưa có đủ, không? Khi có mắt đó, thì có một cái gì, cái hình sắc để nhìn, thì cái hình sắc để nhìn đó gọi là đối tượng của mắt. Thành ra mắt thì cần có đối tượng. Cái tai của chúng ta cần có cái đối tượng, đó là âm thanh. Vì cái tai để nhận thức, cho nên hệ cái âm thanh nào vừa phát ra là cái tai nó nhận thức được, nghĩa là nó tiếp xúc được cái tiếng đó. Thành ra cái tiếng đó gọi là đối tượng của tai. Cái mùi vị nào vừa mới phát sinh ra thì chúng ta phân biệt được cái mùi thơm hay không thơm, thì đó là cái đối tượng của mũi. cái thức ăn nào chua hay ngọt, đắng hay là chát, vân vân, thì khi nếm vào thì biết cái mùi vị như vậy, cái cảm giác như vậy thì gọi là đối tượng của lưỡi. Và cái vật nào mà chúng ta sờ được, nắm được, chúng ta thấy trơn hay thấy nhám, thấy dễ thương hay không dễ thương do cái cảm giác, cái sờ mó của chúng ta, thì đó gọi là đối tượng của xúc, của sự tiếp xúc. Và phàm cái gì mà làm cho chúng ta sinh khởi cái ý niệm để có lên những cái suy nghĩ, có những cái cảm giác, đều gọi là đối tượng của tâm. Cái này đôi lúc không phải là hình sắc nữa, mà ví dụ như mình ngày hôm qua có một cái chứng kiến về một cái quang cảnh làm lễ cầu nguyện ở tại chùa, và mình nghe một thầy nào đó thuyết pháp mình thích quá. Thì bây giờ mình về nhà mình ngồi thì trước mắt mình á không có cái hình ảnh của cái khung cảnh cầu an như hôm qua, và không thấy cái gì đó thuyết pháp gì cả. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó rơi vào ở trung tâm mình. Bây giờ mình ngồi lại, mình tưởng tượng cái hình ảnh đó rất là rõ, và mình nghe cái âm vang của cái vị pháp sư đã thuyết pháp, rồi mình khởi lên cái thiện tâm, thì cái đó gọi là đối tượng của tâm ý, của ý. Như vậy đối tượng của ý là nó tìm lại những cái cảm giác, những cái hình ảnh đã đi qua, rơi lại ở trong, và nó gợi lên những cái vui, cái buồn, những cái đẹp, những cái xấu. Và cái đó mắt không thấy, tai không có nghe, và những cái giác quan đó không có kiểm soát, nhưng mà ý nó có thể kiểm soát được. Như vậy chúng ta sống ngoài có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì chúng ta có cái đối tượng của sáu cái giác quan đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Sắc là hình sắc, hương là mùi, vị, vị là nếm, xúc là tiếp xúc. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp là cái gì mà gợi cho chúng ta có những cái hình ảnh, có những cái cảm giác, dù nó không có một cái hình sắc như chúng ta thấy sắc, nhưng mà cái hình ảnh đó gọi là lạc tà ảnh tử. Một cái hạt giống nó đã rơi vào trong tiềm thức rồi, hạt giống đó gợi cho chúng ta nhiều hình ảnh khác nhau, thì hạt giống đó được gọi là hạt giống mà chúng ta gieo vào hàng ngày. Hạt giống này rất là quan trọng. Hàng ngày mà chúng ta gieo vào những cái hạt giống bởi những cái đối tượng tốt, vui, thì chúng ta có rất nhiều cái hạt giống ở trong tiềm thức chúng ta. Nhưng mà hàng ngày chúng ta tiếp xúc với những cái hạt giống, những cái đối cảnh rất là buồn, rất là khổ, thành ra cái ảnh tự đó là cái hạt giống, giống như sự thật nó rơi vào trung tâm, thành ra khi chúng ta ngồi thì nó gợi lên toàn là cái chuyện đau buồn. Thành ra hạt giống đó rất là quan trọng đối với cái người tu học, đối với cái người biết kiểm soát về gieo trồng cái nội tâm. Ngoài sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chúng ta có cái gọi là căn thức. Ví dụ như con mắt á, thì nó thấy được, thấy được, gọi là cái căn thức á, thì nó tiếp xúc với căn trần, thấy trần được. Nhưng mà cái căn là cái gốc rễ để nó phát ra, nhưng mà phải có gọi là cái nhận thức đó, cái nhận thức mà mình được gọi là cái tiềm năng để nó phát sinh ra ở nơi cảm giác đó. Thì cái đó gọi là thức giác, hay là về ý thức. Thì ở nơi mắt á thì nó có gọi là nhãn thức, cái nhận thức của con mắt á, thì cái đó không phải là con mắt này nữa, mà không phải là cảnh tỉnh nữa, mà cái nhận thức của nó đó, thì cái đó nó gọi là một cái thế giới của nó nữa. Như vậy cái con mắt nó có cái nhận thức của con mắt, thì gọi là một cái thế giới của con mắt. Cái nhận thức của lỗ tai á, thì có cái thế giới của cái nhĩ căn, nhĩ thức. Và cái mũi cái lưỡi, cái tiếp xúc và cái ý, nó cũng có cái nhận thức của từng bộ phận, nó riêng biệt nhau. Tuy nó tổ hợp thành một cái hệ thống, nhưng mà nó có cái từng phần riêng rẽ với cái phần vụ của nó. Ví dụ khi cái tiếng phát ra thì chỉ có cái nhận thức của lỗ tai là biết tiếng thôi, chứ mắt không kiểm soát được. Ví dụ nó phát ra cái mùi thơm hay là không thơm thì chỉ có khứu giác kiểm soát và nhận biết mà thôi, chứ mắt không có thể kiểm soát được. Nó có từng cái vị trí, những cái cung tràng riêng của nó, nhưng mà tất cả đều nó liên hệ lẫn nhau. Tất cả được gọi là 18 giới. 18 giới gọi là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà đó nói về ở trong ngũ uẩn, năm uẩn. Còn mình nói về sáu căn thì nó có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu rồi phải không? Rồi mình có nhãn thức là cái biết của con mắt, nhị thức là cái biết của lỗ tai, tỷ thức là cái biết của mũi, thiệt thức là cái biết của lưỡi, thân thức là cái biết của xúc, và ý thức là cái biết của tâm ý. Thì như vậy cái biết đó nó dựa vào đâu? Gọi là nó dựa vào căn. Thì nó có nhãn căn là cái chỗ dựa của cái ý thức đó, nhị căn cái chỗ dựa của cái tiếng, tỷ căn cái chỗ dựa cái nhận thức về ngửi, tỷ thức cái chỗ dựa của cái cảm giác nếm, và thân thức, thân căn là cái chỗ dựa của cái tiếp xúc, và ý căn là cái chỗ dựa của phân biệt và suy tư. Như vậy cộng lại nó có đến 18 cái phạm trù để mới sinh ra cái sự sống, cái nhận thức. Như vậy chúng ta thấy rằng sự sống của chúng ta không có thể đơn thuần, mà nó là một cái tổ hợp rất là tinh vi. Do đó chúng ta không thể nói rằng con sống mặc kệ con, mẹ làm gì thì làm, không thể nói. Và hai người thương nhau thì nói rằng em sống như vậy mặc kệ em, anh đừng có quan tâm, đừng có xen vào cái đời tư của em, không được. Khi mình nói như vậy có nghĩa là mình không có hiểu cái giáo lý này. Có nghĩa là có nhau, chúng ta sống thì có nhau, chúng ta sống thì có cái mối tương quan, và chúng ta sống có những cái chặt chẽ rất là tinh tế từ cái mặt vật lý, mặt tâm lý, mặt sinh lý, và nó liên hệ như là một cái dòng nước, từng giọt nước để trở thành một cái thác nước. Vì vậy cho nên xã hội là một thác nước trôi chảy, gia đình là những cái thác nước nhỏ, xã hội là những cái dòng sông lớn, và nhân loại là cái hải đảo mênh mông. Như vậy sự sống của chúng ta thấy rằng là nó vo tròn, nó liên kết, nó tương quan lẫn nhau, không có rời rạc, không có biệt lập. Thế cho nên chúng ta thấy được cái giáo lý này, chúng ta nhìn được cái quan điểm này, thì chúng ta thấy rằng đời sống của chúng ta rất là dễ thương, có nhiều ý nghĩa, không có cô đơn, không có lạc lõng, không có một mình một bóng đi vào trong những cái hoang đảng lạnh lùng cô liêu cùng tận. Nhưng mà mình không có hiểu cái này á, thì mình thấy rằng không biết cái số của tôi sinh ra sao mà cô đơn quá. Cô đơn sao được? Ở trong mình có muôn pháp trùng trùng duyên khởi. Ở trong con người mình có mặt người thân, có những cái hạt giống của truyền thống ông bà tổ tiên, những hạt giống văn hóa, những cái hạt giống của hiện tại, và có thể những hoa trái tương lai, nó bàng bạc, nó trùng trùng duyên khởi ở trong đó, không có thiếu một cái gì ở trong đó hết. Nhưng mà mình không có nhận ra, thành ra mình cứ suy nghĩ, cứ hiểu theo những cái thông thường, thành ra mình thấy lúc vui, lúc buồn, lúc có, lúc không, lúc còn, lúc mất, có phải không? Nhưng mà nhận ra cái này rồi á, thì có những lúc mình thấy con người sao trống trải quá, cái người thương bên cạnh mình mà bây giờ không có hiểu mình, thì mình nói rằng chị anh chàng này chưa có hiểu mình thôi, nhưng mà bao nhiêu những cái vật xung quanh và bao nhiêu những cái tiếp xúc của những cái yếu tố của sự sống nó có mặt đầy hết, trong mặt mình đương có muôn pháp, đương có hoa nở, đương có ý thức của mặt trời, của mây trắng, của dòng suối, của truyền thống, nòi giống, tất cả có mặt trong con người mình. Đâu có phải chỉ có anh chàng này là cái lẽ duy nhất của cái đối tượng của sự sống đâu. Thành ra khi mình nghĩ như vậy, tự nhiên mình tìm cái hình ảnh đẹp của anh chàng đó ở trong một cái không trời của tâm thức. Bởi vì anh chàng này bây giờ anh bực bội mình, nhưng mà anh đã gieo cho mình bao nhiêu cái nụ cười, bao nhiêu cái lời thương yêu, bao nhiêu những công trình đóng góp, nó đã rơi vào trong tiềm thức. Thì bây giờ mình đừng nhìn cái mặt không mấy dễ thương của anh trong hiện tại, mà mình nói thôi anh đi để cho em ngồi thiền mấy phút. Thì khi mình ngồi mình tìm cái hình ảnh của cái người chồng hay của người thân của mình á, nó đẹp ở trong tâm thức của mình có sẵn. Quý vị có nhận kịp cái này không? Là vì cái người cha, người mẹ, người anh, người chú, người cô, người dì hay người yêu của mình, họ đã cho mình rất nhiều cái lời nói đẹp, hình ảnh đẹp, cử chỉ đẹp và sự sống đẹp, và mình đã rót vào ở trong tâm thức mình rồi. Bây giờ hiện tại ông có đẹp thì đó là giây phút hiện tại ông có đẹp thôi. Thành ra mình đi tìm cái đẹp của ông ở trong quá khứ đã rơi vào, và mình thưởng thức một cái hình ảnh của ông. Thành ra cái người thân của mình vốn có vô số hình ảnh mà nó khắc ghi ở trong tâm trạng của mình là trùng trùng duyên khởi. Mình muốn lấy cái hình ảnh buồn của ông ta ra cũng được, muốn lấy cái hình ảnh vui của ông ta ra cũng được, muốn lấy cái hình ảnh yêu quý của ông ta ra cũng được, mà muốn lấy cái hình ảnh dễ ghét của ông ta ra cũng được. Thì một người đàn bà, một người con gái có thể tìm hình ảnh của một người thân, một người chồng như vậy, thì cái người chồng có thể cũng tìm hình ảnh của một người vợ, hay một người mẹ, hay một người chị, một người em cũng như vậy. Có vô số hình ảnh trùng trùng nó rơi vào ở trung tâm thức chúng ta. Bây giờ chúng ta thấy người nó đẹp thì mình tìm cái hình ảnh đẹp đó để rơi vào tâm thức, để mình chơi với người đó, tiếp xúc với người đó. Và nên tìm hình ảnh đó hơn là tìm cái hình ảnh ông ta đang giận dữ, la lối hoặc là ghi gổ. Thế thì chúng ta tránh được những cái cơn khủng hoảng, những cái sự vô vọng và những cái buồn nôn đến cùng cực, mà có thể nghĩ ra những cái cách không hay. Chẳng hạn như nghĩ đến cái chuyện chia lìa, chia tay, hay là nghĩ đến cái chuyện không có nhìn mặt nhau, vân vân. Những cái chuyện đó vì chúng ta không có khả năng quán chiếu và không có thấy được cái giáo lý trùng trùng duyên khởi bởi vô số hình ảnh đã có ở trong tàng thức của chúng ta. Cái giáo lý này Đức Phật nói rất là sâu cho các vị xuất gia mà thôi. Thầy không biết tại sao. Có lẽ là Đức Phật không lý là thương mấy người đi tu hơn là mấy người cư sĩ. Thầy không có nghĩ như vậy. Có lẽ Đức Phật nói rằng mấy người cư sĩ bận rộn quá, lo cái chuyện gia đình nó ràng buộc quá, cho nên có lẽ họ không có thời giờ để họ suy tư những cái tư tưởng và những cái giáo lý này. Thành ra có lẽ cái lý do đó mà Đức Phật không có nói cho người cư sĩ tại gia. Trong khi mà Đức Phật còn có rất nhiều cư sĩ mà Ngài không có thuyết minh cái giáo lý này, Ngài nói những cái giáo lý khác. Đợi cho đến khi trưởng giả Cấp Cô Độc bệnh á, thì Đức Phật mới sai Ngài Xá Lợi Phất A Nan đến thăm, và Ngài Xá Lợi Phất mới nói cái giáo lý này cho ông cư sĩ Cấp Cô Độc nghe. Và ông nghe, ông đắc được cái quả thành trước khi ông qua đời. Thì trước khi ông qua đời, ông còn nhắn một câu, ông nói rằng: thưa Đại Đức Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, hai thầy trở lại bạch với thầy của chúng ta, hoan hỉ nói cái giáo lý này cho hàng cư sĩ của chúng con được nghe. Bởi vì nếu mà con nghe được cái giáo lý tương quan duyên khởi, 16 giới tạo nên sự sống, và 16 giới này có thể tạo nên một cái nguồn sống vô lượng, không có chết, không có mất, và nó xem như được sự đắp đổi, thay đổi ở trong cái duyên sống để có mặt chỗ này chỗ kia, thì nếu chúng con được thừa hưởng cái giáo lý này thì hiện tại chúng con cũng được hạnh phúc, mà có 100 tuổi đi cũng có hạnh phúc. Xin Đức Thế Tôn hoan hỷ thương con mà nói giáo lý này cho hàng cư sĩ nghe. Thì hai vị này về thưa lại Đức Phật, thì Đức Phật nói được rồi, tưởng họ không muốn nghe hoặc là bận rộn quá, nếu họ muốn nghe thì cứ nói cái giáo lý này cho nghe để họ tu tập. Và giáo lý này được trình bày cho hàng cư sĩ tại gia ngay ở trong thời Đức Phật. Thì cái giáo lý này được trình bày đơn thuần là như thế này: nguyên là trưởng giả cấp cô độc, đó là một nhà giàu, có chỗ nói thì ông sinh ra để làm cái hành bố thí, có vợ có chồng, nhưng mà giống như cái người tu không có con cái và không có tham muốn, mà ông giàu lắm, thành ra ông chuyên làm cái việc giúp đời giúp người mà thôi. Và khi mà ông thấm được Phật pháp đó, thì ông mua một cái công viên rất lớn của Thái tử Kỳ Đà để xây một cái tỉnh xá cho Đức Phật về thường trú và thuyết pháp cho tăng chúng và hàng vua chúa cư sĩ nghe. Nhưng mà ông Kỳ Đà là một cái ông thái tử giàu có, thành ra cái vườn cũng đẹp lắm, bây giờ vẫn còn di tích ở Ấn Độ. Nếu mà sư bà đi, chúng ta có dịp tháp tùng thì nên đến cái gọi là cái vườn cấp cô độc với Thái tử Kỳ Đà, mua làm tỉnh xá, đừng còn di tích. Thì ông Kỳ Đà này, ông thích cái vườn đó quá, đời nào mà ông bán, ông cấp cô độc đến cố gắng coi thử, may ra có duyên. Thì ông nói một câu rằng là trưởng giả mua thì cứ mua, nhưng mà đem vàng mà lướt hết cả cái khu đất tôi bán cho, một câu nói chơi. Nhưng mà ông trưởng giả này ông làm thiệt, ông cứ đem vàng đến, ông cứ chạy hoài, ông ấy kinh khiếp quá. Thì hỏi lý đáng nào mà nhà ngươi phải đem tiền mà trang trải. Nói rằng cái tài sản quý giá lắm, tài sản tuy là vàng bạc thì có quý giá vật chất, nhưng mà cái gia tài châu báu đó là tinh thần giác ngộ mà một vị thanh niên rất là trẻ đã tìm được chân lý, để giác ngộ được chân lý, và vị này có thể nói được tất cả những cái nhìn sâu sắc của cái gốc khổ và của cái con đường đưa đến cái hạnh phúc toàn diện, và có thể cứu vãn con người ra khỏi những cái cảnh sống, cảnh chết, cảnh đau khổ cùng tận của kiếp nhân sinh. Vì vậy cho nên tài sản đối với tôi nó không có một cái giá trị bằng cái giá trị tinh thần, cho nên tôi muốn đem cái giá trị tinh thần này cho mọi người được thừa hưởng. Thì ông Kỳ Đà này ông tò mò, và ông cũng tìm đến xem cái vị giác ngộ này là ai, và đến ra mặt Đức Phật và tiếp xúc với Đức Phật chỉ một lần thôi. Và Kỳ Đà trở nên một người đệ tử rất là trung kiên, và ông nói rằng thôi, đạo hữu đã lót vàng lỡ rồi, thôi còn bao nhiêu đó thì để lại, thì chúng mình góp nhau lại để làm một cái chùa cho lớn, để Đức Như Lai ở và thuyết pháp cho tăng đoàn được lưu trú an cư kiết hạ. Và cái sự kiện đó đã trở thành một cái sự kiện ở trong lịch sử của những các ngôi chùa Ấn Độ. Và sau đó dĩ nhiên là ông đã phục vụ cho giáo hội bằng cách là cung cấp thuốc men, cung cấp nhà, cung cấp những cái tiện nghi tối thiểu như là thức ăn, như là thuốc men, như là những cái vật dụng tứ sự, áo quần, chỗ ở, vân vân. Và cứ như vậy gần suốt một cuộc đời lo cho giáo hội, lo cho chư tăng và lo cho những người nghèo. Nhưng mà ông quên một điều, ông làm việc từ thiện thôi chứ không có giờ để ngồi thiền, không có giờ để quán chiếu, và không có giờ để trở lại cái thân thể của mình là một cái vũ trụ mà mình phải khám phá để thoát ra ngoài cái dính mắc. Thì ông cấp cô độc này, ông làm phước làm thiện nhưng mà bị dính mắc trước tướng, và cái con đường thực hành ông không có nhiều. Thế nên trước khi mà ông sắp chết đau lắm, nói rằng cơn bệnh ông lên mỗi ngày như vậy, ông quằn quại lăn ra giữa đất và nước mắt nó chảy ra, và ông không yên một giây phút nào, tiền tài còn có đúng đó mà không có làm gì được hết, đau quá đi. Và lúc bấy giờ ông khởi lên những cái ý niệm gọi là buồn, ông nói những cái công đức mình làm lâu nay đối với Phật pháp không có dính dấp gì về cái sự an lạc hết. Và chính Đức Phật với Thánh Tăng cũng có cái quyền năng, không có một cái khả năng gì để giúp mình trong lúc này cô đơn quá, tủi nhục quá, và thấy thân phận của mình nó đầy những cái hằn vết hằn khổ đau của năm tháng đã ở trên một cái thân gầy guộc bởi những cái ngày đau dài ở trên giường mình, và lúc đó không thiết tha gì nữa, không thối chí. Thì chính ngay lúc đó Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất với A Nan đến thăm. Thì khi hai thầy đến thăm, ông cũng không ngồi dậy được, quá đau, ông ôm, ông lăn lóc. Thì ngài Xá Lợi Phất đặt cái bàn tay lên ở trên ngực của Cấp Cô Độc, nói: này đạo hữu, hãy thiết lập hơi thở, đạo hữu hãy quên đi tất cả, hãy thở vào cho thật sâu rồi thở ra thật sâu. Thở vào thật sâu, biết rằng đang thở vào thật sâu, và thở ra thật sâu, biết rằng đang thở ra thật sâu. Chỉ nhắm vào hơi thở mà thôi, đừng có nghĩ gì lúc này hết Cấp Cô Độc. Bởi thân thể của chúng ta vốn là thân thể được vay mượn, tất cả những cái tương quan tổ hợp 18 giới của chúng ta bây giờ sắp trả về. Đạo hữu nên thiết lập hơi thở và hướng về bậc thầy đầy lòng từ bi, đầy trí tuệ và đầy sự trang trải, cái niềm từ, cái niềm bi đến cho muôn loài chúng sinh. Hãy hướng về bậc thầy giác ngộ, đó là Sakyamuni Buddha. Và lạ thay, khi cái bàn tay của ngài Xá Lợi Phất vừa đặt vào ở trong thân thể và hướng dẫn cho ông niệm hơi thở, thì bắt đầu ông cảm thấy dễ chịu, và ông thiết lập lại cái sự rối loạn của tâm trí, và lúc đó thân tâm của ông trở về một. Và lúc bấy giờ ông mới nhớ đến Phật. Trước đó đó ông quên Phật, nó đau quá đi, không nhớ nổi. Thì sau khi niệm Phật được 10 lần thì ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn rằng: hãy thở vào thở ra một cách điều hòa và niệm pháp. Đó là những cái lời của Đức Phật nhắc nhở. Sống hãy quán chiếu nội tâm. Nội tâm này là một cái sự giả duyên, mặc dầu vô số các pháp trùng trùng duyên hợp, nhưng rồi nó cũng phải chia tay nhau lên đường để tiếp tục với những cái duyên khác. Đó là bản chất của các pháp vốn không, vì từ nó là vô ngã. Thì thở vào thở ra, các pháp vốn không có tự tánh, quả tình là vô ngã. Thở vào thở ra, các pháp vốn không có tự tính, nó quả tình là vô ngã. Thở vào thở ra, các pháp không có tự tính, vốn là vô ngã. Và khi ông quán niệm như vậy được 10 hơi thì ông cảm thấy trong thân tâm nó nhẹ nhàng, nó an lạc, cái cơn đau của nó xuống dần. Bây giờ ông cười được, ông nhìn ngài Xá Lợi Phất và bắt đầu ông cười, ông mừng quá đi. Và lúc bấy giờ cũng con người ông thay đổi hoàn toàn, và ông tin Phật một cách kỳ diệu, ông tin pháp một cách kỳ diệu, và ông xem đó như là một cái phao để mà cứu vớt cái bình ông đang hành hạ ông lúc này. Và ngài Xá Lợi Phất cũng tiếp tục: này đạo hữu, hãy tiếp tục niệm tăng. Tăng là sự hòa hợp, thoát ly tất cả sự dính mắc và đam mê. Thở vào thở ra niệm tăng, thở vào thở ra niệm tăng, thở vào thở ra niệm tăng. Nghĩa là nhớ. Tăng là sự hòa hợp, sự trôi chảy nhưng mà hòa hợp, vốn không có dính mắc. Tăng là vượt ra tất cả mọi cái biên cương xứ sở của sự chấp nhất và u uẩn. Từ sau khi ông đã niệm được Phật, niệm được pháp, niệm được tăng, trong một thời gian ngắn chưa đầy 15 phút mà thôi, thì con người ông thiết lập lại quân bình, và ông thấy tâm thần lúc này có một cái pháp lạc gọi là khinh an, nó nhẹ nhàng chưa bao giờ lúc nào khởi dậy ở trong cuộc đời của ông. Lâu này tu tập làm thiền rất nhiều, có những lúc vui, có những lúc buồn, có những lúc sung sướng, nhưng mà chưa thấy được cái pháp là khinh an ở trong lúc này. Và Ngài Xá Lợi Phất muốn ông chứng được những cái quả trước khi ông nhắm mắt, bởi vì biết rằng là Ngài Xá Lợi Phất có trí tuệ lớn và biết rằng tưởng giả cấp khâu độc trong vòng 24 giờ sau là sẽ qua đời. Thành ra ông mới đi sâu vào chi tiết để cho tưởng giả cấp khâu độc thấy rằng thân của mình vốn thật là vô ngã. Thì đặt những câu hỏi như thế này: này tưởng giả cấp cô độc, con mắt của phải là cấp cô độc không? Thưa đại đức, con mắt không phải là cấp cô độc. Này tưởng giả cấp cô độc, tai của phải là tưởng giả cấp cô độc không? Thưa đại đức, tai vốn không phải là tưởng giả cấp cô độc. Này tưởng giả cấp cô độc, mũi của phải là cấp cô độc không? Thưa đại đức, mũi không phải là cấp cô độc. Này tưởng giả cấp cô độc, lưỡi có phải là cấp cô độc không? Thưa đại đức, lưỡi không phải là cấp cô độc. Này tưởng giả cấp cô độc, sự tiếp xúc có phải là cấp cô độc không? Thưa đại đức, sự tiếp xúc không phải là cấp cô độc. Sự phân biệt của tâm ý có phải là cấp cô độc không? Thưa đại đức, sự phân biệt của tâm ý không phải là cấp cô độc. Bây giờ ông phá được sáu phần của cái phàm trù ngã chấp. Bởi vì trong khi mình chấp á, con mắt này của mình này, tai là của mình này, mũi là của mình này, lưỡi là của mình này, thân tiếp xúc là của mình này, phân biệt ý thức là của mình. Vì chấp vào đó cho nên nghe cái tiếng không hay thì mình giận lên. Chấp vào đó cho nên thấy cái sắc không đẹp thì mình phủ phàng. Chấp vào đó cái mùi không thơm mình không có thích. Và cứ như vậy chúng ta bị chấp vào sáu cái phàm trù đó, cho nên chúng ta đau khổ bởi sáu phàm trù đó. Bây giờ Ngài Xá Lợi Phất Ngài đánh một hơi, nó rụng hết sáu cái phàm trù chấp ngã của cấp quân đó. Cũng thấy là nhẹ, nó khỏe. Và thấy bây giờ cái tình trạng giải thoát an lạc nó đã lên cao hơn. Thành ra Ngài Xá Lợi Phất muốn dùng một cái cước của thiền tập để mà nhấn mạnh cho tưởng giả cấp cô độc chứng thêm một cái tầng mới ở trong sự thanh thoát phá ngã. Này tưởng giả cấp cô độc, con mắt thấy sắc, cái thấy sắc đó có phải là cấp cô độc không? Thưa đại đức, cái thấy sắc đó không phải là cấp cô độc. Cái tai nghe tiếng, cái nghe tiếng đó có phải là cấp cô độc không? Thưa đại đức, cái nghe tiếng đó không phải là cấp cô độc. Và hỏi như vậy cho đến mũi, cho đến lưỡi, cho đến thân, cho đến ý, cái nhận thức đó không phải là cấp cô độc. Phá một hơi nữa, cái nhận thức đó không phải là của mình, cho nên bây giờ con người thấy nhẹ nhàng, thấy bình an, không còn bám víu vào 12 cái phàm trù. Thế khá quá, tiến bộ ông tu nhân quá. Thành ra Ngài làm thêm một hơi nữa. Ngài nói rằng sắc có phải là cấp cô độc không? Thanh là tiếng có phải cấp cô độc không? Toàn lắc đầu không Ngài. Hương có phải là cấp cô độc không? Vì có phải là cấp cô độc không? Xúc có phải là cấp cô độc không? Pháp có phải là cấp cô độc không? Ông lắc đầu không hề. Vì không có tự tánh cho nên không có nương vào một cái pháp nào cố hữu, nó tương duyên nhau mà tự thành. Các pháp có, con người có, gia tài có, sự nghiệp có, đều nương nhau mà nó tạo thành như một cái sự thật. Nhưng mà cái đó vốn không có một cái gì cố hữu, không có cái từ thể để xây nên một cái bản ngã trường tồn còn riêng biệt của nó. Cho nên con người tự nhiên nó nhẹ như là bay bổng trên không gian. Thưa quý vị, khi mà Ngài Xá Lợi Phất nói đến 18 giới vốn không có thật, chỉ có tổ hợp thôi, ông đã chứng được cái quả thứ nhất gọi là dự lưu, vào cái hàng gọi là sơ thánh. Thế không? Tu nhân không? Từ khi mà phá được 18 giới đó thì bao trùm được phá luôn bốn đài, phá luôn ngũ uẩn, và ông ta đã chứng đến cái quả gọi là cái quả đề nhị quả ở trong tứ thiền, và sau đó ông sắp lên chứng tam quả thì ông qua đời, gọi là dự lưu, là vào bậc thánh tu đồ hoàn tư đà hàm. A na hàm có nghĩa là phải lai sanh tu hành kiếp nữa đấy. Cái a la hán là cái quả dứt đoạn dứt luân hồi, mà ông chứng luôn một hơi hai cái quả như vậy, quá tuyệt vời không, quá ngon lành. Và khi 18 giới đã phá rồi á, thì nói rằng con người gồm có gọi là lục đại, là con người gồm có đất nước gió lửa không và thức, tạo nên hình sắc con người và vũ trụ, phá luôn một hơi. Và ngũ uẩn đều dai không, còn là sắc thọ tưởng hành thức, đó là vật lý và tâm lý xây nên con người, cũng phá luôn, không có dính mắt. Tuy cái đó là còn không có mất, nhưng mà cái đó không phải là tự thể, cho nên ông đã phá được cái ngã chấp và cái pháp chấp, đã phá được một cái công trình tu thiền rất lâu mới phá được. Khi mà chúng ta tu thiền mà nếu phá được gọi là ngũ ấm không á, là mình đã thanh thoát nhẹ nhàng rồi đó. Khi nó có đầu có tóc hay đầu không tóc không quan trọng nữa. Lúc đó mình đi đâu không có dính mắt nữa. Nhưng mà phá mới phá ngũ ấm thôi đó. Nhưng mà nếu chúng ta chưa có phá được, đứng chấp vào ở nơi sắc, nơi thọ, nơi tưởng, nơi hành, nơi thức, thì cái đau khổ của chúng ta có rất là nhiều. Thì khi mà thuyết pháp và thấy ông đã chứng quả rồi, thì hai ngày này ra về yên tâm, mỉm cười và đi ra về. Thì ra về hôm sau thì người nhà báo cáo về cho tu viện, nói rằng trưởng giả Cấp Cô Độc đã qua đời với một nụ cười rất là tươi mát ở trên môi, và ông ta đã trở về với cái cõi trời rất là cao, và ông có nguyện sẽ tiếp xúc với trần gian để tiếp tục gặp các chư Phật hoặc là gặp chánh pháp để tu nữa. Thành ra Đức Phật ở nhà ngài cũng mỉm cười, nói rằng quả là cư sĩ có tầm vóc, quả là cư sĩ có chiều sâu, quả là cư sĩ có hạnh phúc, quả là cư sĩ có sự bình an tuyệt vời, quả là cư sĩ có khả năng để nhận được cái pháp an lạc toàn triệt này. Thành ra Đức Phật nói, thôi thầy An An và thầy Xá Lợi Phất, đi đâu gặp cư sĩ cứ nói pháp này cho họ nghe đi, không khó để nổi mà họ không nghe. Có nghĩa là người nào có nghe, có thực tập, có quán chiếu thì người đó đều đắc quả và giải thoát ngoài cái vòng trần luân. Cho nên cái giáo pháp này được luân chuyển. Nhưng mà cũng tội cho ông ha, nếu mà ông nghe được cái pháp này vừa khi gặp mới Đức Phật thì ông đâu có đến nỗi sắp chết rồi mà bi quan, mà nghĩ rằng cái việc tu của mình không có kết quả. Nhưng mà ông có cái duyên là Đức Phật còn tại thế. Nhưng bây giờ mình không có Đức Phật, cho nên mình phải tu pháp này thường quán chiếu, gọi là thân thể của mình do các duyên mà tạo thành, tất cả đều là vô ngã tướng. Nghe hiểu như vậy sơ thôi hả, nhưng mà thực tập á mới thấy được cái đó. Để cái này cho nó dễ hiểu, thầy ví dụ khi mà quý vị thấy một đám mây đen mà nó kéo qua ở giữa sân chùa Đức Viên đó, thì quý vị thấy cái đám mây đó là nó thật hay nó giả? Nó thật chứ, có đám mây thật chứ. Nhưng mà mình đã có đám mây thật thì cũng không có đúng, bởi vì một chút nữa đám mây đó có thể nó xa thành ra mù hay là thành ra mưa. Thành ra bây giờ không còn đám mây thật nữa, nhưng mà nó qua một cái trạng thái khác là có thể mưa. Và khi mà quý vị không thấy đám mây nhưng mà nó qua một cái hình trạng gọi là đám mưa, nhưng mà khi đám mưa nó xuống xong rồi quý vị thấy đám mưa có thật, nhưng mà một lát thấy ráo mưa, thì nước đó là đi về đâu? Nó xuống ở giữa sân chùa Đức Viên là thấm dưới nước. Và khi thấm dưới mình không quan sát kỹ thì mình nói rằng mưa đã hết rồi, nhưng mà mưa vẫn tiếp tục ở dưới lòng đất. Và khi lòng đất mà nước kết hợp nhau rồi á, thì nó có thể tụ xuống những cái long mạch và nó đưa ra những cái mạch sâu, và từ đó nó đi vào giếng. và không chừng nó ra sông ra biển, rồi bắt đầu mây nó kéo tụ lại lên nguồn. Như vậy chúng ta thấy rằng cái pháp vốn là sinh diệt, nhưng mà nó lưu chuyển cho nó không mất. À, thành ra ở đây chúng ta thấy rằng cái người nào mà trăm tuổi qua đời, hay là cái người nào không có duyên phận ở với mình nữa thì không mất. Họ không ở nhà này thì ở nhà khác, họ không ở thế giới này ở thế giới khác. Thành ra mình thấy rằng họ không có mất. Chỉ có một điều, mình chưa có cơ duyên để trao truyền cho họ những cái hạt giống tốt nhiều, cho nên họ lưu chuyển, nhưng mà có lẽ lưu chuyển về cái thế giới không mấy trong, không mấy đẹp. Thành ra mình có thiếu trách nhiệm bổn phận, mình hơi ân hận cái đó. Cho thật sự ra nếu mà mình đem cái tâm huyết, đem cái sự hiểu biết, đem cái phương pháp hành trì, đem những cái niềm an lạc trao truyền cho họ, thì khi họ mất rồi mình mỉm cười, mình nói rằng mình đã có công trình trao dồi vun bón, và bây giờ họ đã có giống, sắp có hoa có trái, đó là một cái thế giới tốt ở bên kia. Và lúc đó cái cơn khổ đau, cơn hối hận của mình không có mặt ở trong con người mình, cho nên mình không có khổ đau khi một người qua đời và mình đã lo trôi tròn bổn phận. Có phải không? Thành ra khi mà nghĩ cái vấn đề tương tiếp của vạn hữu á, thì mình thấy rằng vạn pháp vốn là Phật pháp, vạn pháp vốn là cái chất màu nhiệm mà mình luôn luôn được tiếp xúc. Thầy mới nói rằng dòng đời như nước cuối trời mây, nước chảy qua cầu mây bay trên đầu, nước mây không hẹn hò nhưng muôn thuở vẫn tìm nhau. Cuộc đời ta cuồn cuộn, từng là nước, từng là mây, khi dọc rạch qua ghềnh thác đổ, khi là mưa tắm ăn ruộng đồng. Ta từng là mây bên bóng vô định, khi ngủ quên, khi ngủ quên ta che cả cuộc đời. Đời vốn là một đám mây thôi. Đời vốn là một đám mây, nhưng mà đám mây khi nó đen thì nó che mặt trăng, và thấy cuộc không gian thấy nó u ám lắm. Nhưng mà đừng có buồn, đừng có hoài vọng, một chút nữa là đám mây nó tan, mưa nó rơi xuống, ruộng đồng bắt đầu lúa mà xanh tươi, và người người vật vật đều có nước để uống, để có chất để dinh dưỡng cho cái thân này vốn là một cái thân có rất là nhiều nước. Thành ra khi thấy cuộc đời có những giây phút buồn đau khổ não, đừng có bi quan, đó chỉ là một đám mây trong chốc lát rồi nó sẽ tan đi, và cái màu nhiệm nó sẽ trở về. Đó là cái giây phút vui, sự tỉnh thức, sự an ủi, sự hiểu biết của cái người xung quanh sẽ có mặt. Do vậy những cái phút đau buồn nào đó đừng có thấy rằng là những cái phút đau buồn nhất ở trong cuộc đời. Cuộc đời là như một đám mây, lúc thì nó đen, lúc thì nó trắng, lúc thì nó thành mưa, lúc thì nó thành bão, lúc thì nó thành những cái mát rưới lên ở trên cây cỏ ruộng đồng, và nó cứ biến chuyển như vậy vô cùng tàn, không có dừng nghỉ. Nhưng mà một nhà biết đại lọc nước thì cứ giữ nước cho trong hoài, nó đâu có đục. Thì một con người mà biết đại lọc được tâm tánh, có những cái hạt giống trí tuệ và tình thương, thì người đó thành Phật, thành Thánh, và cứ ở trong một cái cảnh giới hoàn toàn làm chủ mình, và tự do đi lại, tự do giúp ích, tự do trong một mọi môi trường mà mình muốn phát nguyện chia sẻ, đâu có bị lệ thuộc, đâu có bị cái gì chi phối. Có phải không? Thành ra đó, cuộc đời mình là một đám nước hay là một dòng suối mà được ví như một đám mây. Cuộc đời mình cũng là như một cái không gian và có nhiều cái không khí để thở. Dòng đời như gió cuốn đầu non,
gió thổi xuyên mạnh ví vu an lành, gió bay đi không hẹn về, đi đi mãi chẳng về đâu. Cuộc đời ta lông lòng, từng là gió, từng là cây. Khi gieo rắc qua ghen thác bão, khi làm mưa ướm đất ngọt lành, ta từng là cây làm nhà đau khổ. Khi tuổi xanh, khi tuổi xanh tôm ấp mồng vàng, người ơi có biết ta là ai? Ta không là gì mà là tất cả, ta lưu truyền khắp cùng mọi nơi. Người ơi có biết giờ đây, ngày mai, ngày qua, thân ta lưu truyền, tâm ta hiện hiện khắp cùng mọi nơi. Thấy sướng không? Thành ra đó, cái giáo lý thực tập này thầy đã ứng dụng và giúp cho được nhiều người bệnh họ lành, và họ có khí khái ở trong khi bệnh, họ không có buồn, không có sợ. Khi mà chúng ta nằm nhà thương mà mê man không có biết đó, nhưng mà khi tỉnh rồi đó, thấy mấy người vô thăm về rồi đó, tối thấy nó buồn, nó trống trải lắm, nó vời vời, nó không có phải cái phòng, nó không phải cái chỗ chữa bệnh, mà trong người nó khó phân biệt được cái cảm giác lắm. Và mong sớm về nhà ngày nào thì nó hay ngày này, buồn lắm. Nhưng mà khi mà hiểu được cái giáo lý này rồi, nằm trong nhà thương nó có đầy đủ cả một cái vũ trụ ấm áp của gia đình. Chắc nhà thương vốn không phải cái nhà thương, nhưng mình nhìn theo cái quan điểm bình thường này. Nào có bác sĩ, nào có y tá, nào có thuốc, nào có thức ăn, nào có bao nhiêu cái người chia sẻ, gợi gắm cho mình ở nơi đó. Cả một cái sự tương quan rất là lớn. Thành ra khi mình nghĩ được như vậy thì đây cũng vốn là quê hương, vũ trụ vốn là cái căn phòng rất là có ý nghĩa, chứ không có gì phải cô đơn hết. Thành ra mình giải quyết được những cái buồn, những cái u uẩn trong một lúc nào mà nó đến với chúng ta trong cuộc đời. Có một anh giáo sư Phương ở tại San Jose, anh đã bị ung thư và qua đời. Trước khi anh mất, thầy đã có xuống thăm mấy lần. Và khi thầy nói chuyện với anh, anh nói rằng anh đâu có chết. Anh là thầy có thể giúp được con, anh thầy có cách hết. Thì thầy hát cái bài, cái bài lưu truyền đó cho anh nghe, và thầy giải thích, anh nghe thì anh thích quá. Anh là nếu mà con nghe được cái giáo lý này thì lâu nay con đâu có buồn đến nỗi vô vọng. Và khi nghe được cái giáo lý mà tôi mới trình bày cho quý vị nghe, thì anh cười, anh vui. Và là thay, chính trong ngày đó anh đã ngồi dậy được, và anh đã nói chuyện, và anh đã bắt đầu đòi ăn cơm với gạo lứt. Và anh đã bình an, bởi vì trước đó chưa có gặp thầy và chưa nghe cái giáo lý vô thường, vô ngã, duyên sanh và lưu chuyển này, anh vô vọng. Vì anh có đến hai cái bằng tiến sĩ ở bên này, có gia đình, có sự nghiệp, có vợ, có con, mà anh khoảng chưa đầy 50 tuổi mà thôi. Thành ra anh đau khổ vô vọng. Nhưng mà anh đã sống được mấy tuần lễ rất là bình an, tiếp xúc với thầy bởi cái giáo lý gọi là không có chết này. Anh vui lắm. Sau đó người nhà đã cho thầy hay rồi chết, mà rất là vui và nhớ lời thầy, theo dõi hơi thở và giữ gìn chánh niệm. Và anh đã quán ba cái pháp, dù anh là người công giáo. Anh đã quán thứ nhất là tất cả các pháp đều không có tự tánh, vốn là vô ngã. Cái thứ hai là rải cái tâm từ đến với vợ, với con, với người thân, đừng có buồn, có giận, có lo âu. Và cái thứ tư là đừng có vướng mắc bất cứ một cái gì hết để được siêu thoát. Nếu tin Chúa thì về nước Chúa, mà tin Phật về nước Phật, đó là tùy cái nguyện của mỗi người. Và anh hiểu được cái giáo lý này trước khi anh mất. Và giáo sư Phương này là bạn thân của vợ chồng anh chị Lê Thức Lân ở trong ban quản trị của chùa Từ Quang. Thành ra họ quá thân nhau, do đó họ mới mời thầy đến thăm và nói chuyện cho họ nghe. Anh Phương nghe bạn thực tập cái giáo lý này suốt mấy tuần lễ trước khi anh mất. Thì thầy thấy rằng dù cái người đó tin theo đạo nào, nhưng mà họ hiểu được cái giáo lý này, họ vẫn được giải thoát như thường. Ở đây cái bài tập thứ 16 á, nói như thế này. Kính dạy, mỗi khi tâm thức mình có si mê là không nhận thức giáo lý như vậy đó, thì chúng ta biết rằng tâm thức mình có si mê. Mỗi khi tâm thức mình không có si mê thì chúng ta biết rằng tâm thức mình không có si mê. Si mê tức là nhận thức sai lầm về các pháp. Để giúp ta đối trị nhận thức sai lầm, Đức Phật dạy thực tập pháp giới phân biệt quán để chọc thủng màn lưới ác kiến. Ác kiến cũng là một từ ngữ dùng để gọi những kiến thức sai lầm. Khi mình tưởng thân này là chắc thật, có ngã và có một cái gì chủ thể, nhưng mà khi mình thấy được nó không có thật, như chúng ta phân tích một chút về 18 giới đó, thì chúng ta thấy được như vậy và là phá được cái nhận thức sai lầm, cho nên mình không có bị vướng mắc. Pháp quán này liên hệ với tâm ý và đối tượng của tâm ý. Đối tượng tâm ý là các pháp. Các pháp gồm có 6 giác quan, 6 loại đối tượng là 6 thức. 6 giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 loại đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Chữ pháp ở đây thu nhiếp mọi ý tưởng, mọi khái niệm và tất cả những gì thuộc phạm vi ký ức và kinh nghiệm. 6 thức là nhãn thức, cái thấy. Nhị thức là cái nghe, tỷ thức là cái ngửi, thiệt thức là cái nếm, thân thức là cái xúc chạm và ý thức. Tất cả các pháp hiện tượng đều được hàm chứa trong 18 phạm trù ấy, gọi là thập bát giới, gồm cả 3 phần tâm lý, sinh lý và vật lý. Tất cả đều là đối tượng của tâm ý, kể cả những hiện tượng tâm ý mà ta gọi là tâm pháp. Khi tâm quan sát thì tâm tư cũng thành đối tượng của tâm ý. Tính chất căn bản của các pháp là duyên sinh, nghĩa là phát hiện, tồn tại và tan rã theo luật duyên khởi. Trong kinh Đức Phật có dạy như thế này: cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt. Đó là nguyên lý duyên sinh diễn bày một cách đơn sơ đến cực điểm nhưng sâu sắc vô cùng. Theo nguyên lý này, không một pháp nào có thể tự mình sinh khởi, tồn tại và tiêu diệt. Sự sinh khởi của một pháp được dựa trên sự sinh khởi, tồn tại và hoạt diệt của các pháp khác. Nói một cách là đến nơi đến chốn là tất cả các pháp khác. Các pháp không tự mình sinh khởi, tồn tại và hoại diệt. Vì vậy nên Đức Phật dạy rằng các pháp không có thực thể riêng biệt. Vì các pháp không có thực thể riêng biệt cho nên có khi chúng được gọi là không. Không ở đây chỉ có nghĩa là không có tự thể, không có thực thể riêng biệt. Thì cái này là tóm lại cái ý mà thầy đã diễn tả cho chúng ta. Thì chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây, cái sự sống của chúng ta, sự có mặt chúng ta là không phải chỉ riêng cho mình, mà sự có mặt chúng ta là có thể liên hệ đến với người thân, với gia đình, với cha mẹ, với nòi giống tổ tiên. Thành ra khi mà mình mà giữ gìn cái thân thể cho được mạnh khỏe, giữ gìn thân thể cho có an lạc, là mình giữ thân thể cho cha, cho mẹ, cho quê hương, cho nòi giống, cho xã hội và cho đồng loại, phải không? Và nhân ở đây thầy nói ngoài một chút là có một bác sĩ một giáo sư người Nhật Bản, ông đã khám phá ra một cái phương pháp chữa bệnh ung thư rất là kỳ diệu mà bây giờ đã lan truyền ra tại nước Pháp và ngay cả Hoa Kỳ. Và ông có những cái trung tâm để chữa những cái bệnh này ở tại Hoa Kỳ và cả Âu Châu. Và ông một người xuất thân về luật học ở tại trường nổi tiếng Tokyo, và ông đã xuất thân trường chính trị học nổi tiếng Columbus ở tại New York. Và bây giờ ông trở thành một cái vị đông y sĩ để chữa bệnh ung thư. Thành ra cả thế giới Tây Phương đều kinh ngạc
và thán phục dưới cái phương pháp nghiên cứu của ông. Bởi vì khi ông học luật học và chân trị học thì ông đi sâu vào cái sự đau khổ của người bị bệnh tật, cho nên ông để ra 6-7 năm để ông đọc và ông nghiên cứu những cái dữ kiện về bệnh ung thư. Và sau đó cái phương pháp chữa trị của ông là có hai cách. Thứ nhất là ngừa đừng cho bệnh ung thư phát triển. Và khi bệnh ung thư đã có mặt thì ông nói rằng đừng có ám ảnh, đó là một cái loại bệnh không chữa được. Người ta chết vì bệnh ung thư, một trong những cái ám ảnh của người bệnh và thêm những cái ám ảnh tích tù của người thân. Ví dụ trong gia đình có 10 người thân thì 10 người thân đó đều ám ảnh người thân mình phải chết. Nếu có 100 người thân và 100 người thân đó ám ảnh rằng người thân mình phải chết, thành ra chính cái lực tư tưởng đó đẩy người bệnh ung thư chết rất là nhanh. Cái yếu tố rất là tâm lý học, mà yếu tố này rất là đúng. Ví dụ như khi mà cái người mà đương còn bệnh sơ mà tất cả mọi người tập trung cầu an hết là họ khỏe ngay. Thì đơn giản cho dễ hiểu, như một em bé mà đứa khóc á, mẹ an ủi rồi cha an ủi rồi chị an ủi rồi anh an ủi rồi thầy an ủi thì em bé nó sướng quá đi. Và trong một lúc đó em bé vui và cười lên liền. Nhưng mà khi em bé mới có cái buồn nhỏ thôi, mẹ la, ba la, anh la, chị la, thầy cũng la luôn, thành ra em bé nó đau khổ vô cùng tận, có thể chết được. Có phải không? Đó là một cái yếu tố tâm lý rất là kỳ vĩ mà mình đôi lúc quên ứng dụng, hay là mình ứng dụng không đúng lúc, cho nên người thân mình vốn chưa đã chết mà mình đã làm cho họ ám ảnh và chết rồi. Thành ra cái phép tắc của Đông Phương học mình, nó có những người bệnh nặng mà không bao giờ nói họ bệnh nặng hết, đừng cho họ ám ảnh. Cái đó là cái ám thị rất là lớn. Nhưng mà người Tây Phương cái phương pháp họ khác, họ nói rằng cái người đã chết thì cho họ biết sự thật, họ ăn uống hay là họ muốn trối trăng hay gì trước khi họ chết. Đó là một cái cách công minh nhất. Nhưng mà cái yếu tố tâm lý học của người Tây Đông Phương mình hay là của các cái triết học về phương Đông mình không phải như vậy. Tâm lý rất là quan trọng. Thành ra ông nói rằng cái bệnh ung thư không phải là một loại bệnh khó chữa, vì nó không phải là nhiễm trùng, không phải là một loài trùng độc, mà một loài phát sinh từ nơi hai cái yếu tố mà ông nói lớn nhất. Cái yếu tố thứ nhất là ăn với uống. Cái yếu tố thứ hai là lo lắng, cho nên nó phát sinh ra những cái loài độc nhiễm về sinh lý, về tâm lý và về vật lý. Cho nên nó sinh ra những cái cục bướu. Nếu mà bướu ở trong máu thì ta gọi là ung thư máu. Nếu bướu trong tử cung thì gọi là ung thư tử cung. Nếu mà nó bướu vú thì gọi là ung thư vú. Nếu bướu nó da thì gọi là ung thư da. Và cái phát biểu này là phát biểu của các nhà y học Tây Phương. Họ nói rằng ung thư là một cái loài phức tạp và biến cố của tế bào. Ăn nhiều cái chất quá, thành ra tế bào nó phát triển quá dư, và cái chất dư của tế bào đó nó biến thành một cái loài gọi là trược, trược nhiễm. Và cái trược nhiễm đó nó biến thành những cái bướu. Riêng cái nhà mà gọi là giáo sư ông phát biểu có một cái tác phẩm đăng đến chín, một cái bài báo đăng đến 90 trang viết từng Pháp, mà có một nhà đã dịch ra. Hàng triệu người Pháp đã chăm chú nghe một giáo sư Nhật Bản trình bày trên TV phát dưỡng sinh màu nhiệm, mà căn bản là dùng rau cải gạo lứt. Và giữa y khoa Pháp, các bác sĩ chuyên môn về dưỡng sinh, các bác sĩ chuyên trị bệnh ung thư và hầu hết dân chúng Pháp không ngớt xôn xao bàn bạc về phương pháp microbiotic của giáo sư gọi là Michio Kushi. Đó chính là lý do mà một cái tờ báo Very Smart với một ký giả đã đến phỏng vấn giáo sư Michio Kushi tại viện sưu tầm của ông ở tại Boston. Vào tháng 8 năm 1982, toàn nước Mỹ chấn động với bài báo Life. Trên 8 trang của báo này tường thuật trường hợp những cái bệnh ung thư nặng được cứu chữa bằng phương pháp microbiotic tại Philadelphia. Bác sĩ y khoa Dr. Anthony loan tin rằng ông đã dứt bệnh ung thư, và nhờ pháp dưỡng sinh của giáo sư người Nhật này, một phương pháp ăn uống loại bỏ tất cả các thức ăn do động vật cung cấp. Tháng 3 năm 1984, một lực sĩ danh tiếng 26 tuổi gọi là Dick Benedict
viết trên báo Times, anh đã bị bệnh ung thư bỏng rái, nay được cứu sống nhờ phương pháp dưỡng sinh Michikushi. Tháng 7 năm 1984, tờ báo East West có đăng một trường hợp tương tự, một thương gia tên là Norman Ano sống tại Colombia bị ung thư gan. Bác sĩ điều trị bảo tôi có thể cầm cự trong 6 tháng mà thôi. Tôi khổ đau tuyệt vọng và đành theo phương pháp trị liệu theo cách ăn uống của giáo sư Nhật Bản, và tôi đã hết bệnh sau đó khi khám lại lần thứ hai. Và có rất là nhiều cái hình ảnh mà được viết ở trên cái bài báo, và trường tình lại là một năm như vậy ông ấy chữa trên 3.000 bệnh nhân ung thư mà nhà thương bỏ hết rồi, thì khoảng hơn một nửa người ông chữa trị lành, còn một số người không lành thì ông nói rằng là vì cái bệnh nhân không có theo cái phương pháp chỉ dẫn, bởi vì họ quan niệm sống để mà ăn chứ không phải ăn để mà sống, có nghĩa là họ thích ăn ngon, họ thích ăn cho hợp cái khẩu vị của họ, cho nên họ ăn thịt quá nhiều, vì vậy cho nên họ không chữa được. Và vấn đề thứ hai nữa, họ ám ảnh quá nhiều về cái bệnh của họ, và người thân họ cũng ám ảnh, cho nên cái áp lực về tâm lý và cái cách ăn uống của họ không cách chữa được. Còn một số người mà gọi là chữa lành là ông nói họ đã không có ám ảnh vì bệnh ung thư, và họ đã ăn uống đúng cái cách dinh dưỡng. Vợ ông là một người chuyên môn hướng dẫn nấu ăn, và cái trung tâm nghiên cứu của ông là có cả hàng ngàn người đến đó để chữa bệnh, và không phải bệnh ung thư thôi mà rất nhiều thứ bệnh khác nhau. Nhưng bệnh ung thư quý vị thấy chưa có bác sĩ tìm ra thuốc để chữa phải không? Nhưng mà người ta ngạc nhiên vô cùng dưới cái cách chữa trị của ông này. Thành ra ông nói như thế này, cái cách ăn và uống và lo là ba yếu tố để tạo nên rất nhiều cái nan y, mà bệnh ung thư là một trong những cái nan y. Nhưng mà ông không thể ông nói nan y vì cái bệnh đó không phải là bệnh khó chữa. Thành ra ông thấy bệnh ung thư cũng là như một loại bệnh bình thường mà con người có thừa khả năng để chuyển đổi nó bằng cái phương pháp ăn uống. Ông ta phúc trình như thế này, vào thế kỷ thứ 19 á, cái việc ăn uống của chúng ta theo cái truyền thống của ông bà, của tổ tiên chúng ta đó, là chúng ta ăn cái vật thiên nhiên rất là nhiều. Ví dụ như gạo của chúng ta đó, thì chỉ sàng sải và chỉ quét sơ mà thôi, chứ không có làm trắng toát như cái lò bữa nay mà máy nó làm. Rau cải của chúng ta đó, chúng ta hái từ ở nơi vườn và chúng ta ăn. Và ông bà của chúng ta cũng đã thường nhắc nhở chúng ta ăn luôn cả cái rễ, ăn luôn cả cây, ăn luôn cả cái vỏ. Bây giờ chúng ta văn minh quá, chúng ta lặt bỏ rễ, bỏ thân, bỏ hết, chỉ ăn cái nào non nhất á, thì cái đó, thì ông còn nói rằng cái dược chất á, ở trong cây á, cái rễ của nó có cái chất thuốc khác, cái da của nó có cái chất thuốc khác, và cái ruột của nó có chất thuốc khác, nhưng mà nó mix lại á, thành một cái thứ gọi là kỳ diệu dược thảo. Thế mà chúng ta đã loại trừ một số lớn ở trong những cái vật ăn uống để mà ăn cái loại của nó thôi. Thành ra chúng ta ăn cái chất trắng và cái chất hóa học quá nhiều, như là gạo cũng xay bằng hóa học, đường cũng bằng hóa học, rồi tất cả nước coca, tất cả rượu, tất cả mọi cái việc ăn về nhiên liệu đều thải ra một cái số lớn về cái chất dược liệu, cho nên không đủ để nó dinh dưỡng cơ thể. Và một cái yếu tố khác ông nói rằng là ăn thịt quá nhiều, và thịt là một trong những biến chứng đục nhiễm, như chúng tôi đã từng nói quý vị là ông John Robin đã viết một cái quyển The Diet for New America đó. Ông đã nói về cái ăn thịt là nhiễm độc, cái quyển đó viết rất là sâu. Thì ông này ông cũng nói vậy, ông nói rằng cái người mà ăn rau, ăn cải và ăn những cái chất bắp đầu, gạo lứt, muối mè này, và nếu có ăn đường thì những cái loại đường đen, mì thì cũng phải ăn loại mì đen, tất cả những cái loại dưới đen thì nó có cái dinh dưỡng và còn nguyên chất của nó, còn mà cái biến thành trắng rồi á, thì một chất hoàn toàn là tinh vi của hóa học bào chế. Thành ra cái chất ăn, chất uống chúng ta đã ảnh hưởng về sức khỏe rất là nhiều. Do vậy ông nói chữa bệnh chỉ cải cách vấn đề ăn uống và đem lại cái môi trường sinh hoạt của cơ thể thì nó quân bình, và những cái bướu của ung thư đó tự nhiên là tan biến. Và thứ hai là cái yếu tố của suy tư tâm lý, và thấy đó là một cái vật nhỏ mà mình dư thừa khả năng để tống nó ra khỏi thân thể, chứ không phải nó là một cái chủ nhân ông của đời sống để ngự trị linh hồn và sự sống của chúng ta. Rất là hay cái lời tuyên bố và cái xác định của ông, thầy thấy thú vị vô cùng. Cho nên thầy nói cái điều này ra đó, và đây nếu mà sư cô cần thì copy ra cho một người bạn về đọc chữ kỹ, viết rất là hay. Và đây là một cái cô Việt Nam để dịch ra một cái tờ báo tiếng Pháp. Trước khi mà chúng tôi đề cập cái vấn đề ăn uống này, nó có liên quan đến hạnh phúc của cá nhân, gia đình và môi sinh của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta biết rằng cái sự sống chúng ta không phải là độc lập, không phải là cá biệt nữa, thì sự sống chúng ta có nghĩa là sự sống của kẻ khác. Rất là dễ hiểu. Nếu trong gia đình có một người thân bình đau hoặc là nằm đó chưa có mắt, thì có phải là chỉ có cái người thân đó đau nhất và khổ hết, hay là cả nhà đều đau khổ hết? Cả nhà đau khổ hết. Thành ra một cá nhân mà săn sóc được sức khỏe cho mình, làm sao đừng có bệnh tật, làm sao đừng có đau khổ về tâm, về thân đó, thì cha mẹ mình, anh em mình, vợ con mình, người thân mình đều có hạnh phúc hết. Như vậy chúng ta không cho gì họ hạnh phúc hết, nhưng mà chúng ta tự săn sóc cái thân chúng ta có sức khỏe, có an lạc, là chúng ta đã cho một cái hạnh phúc rất lớn đối với người thân, có phải không? Thế thì khi một người kiêng cữ trong cái việc ăn, việc uống đó, thì chúng ta đã giữ gìn được gia tài trân quý cho gia đình, cho nòi giống, cho quê hương và cho xã hội của chúng ta. Ngược lại, khi mà chúng ta xài phí cái thân thể này bằng cái cách ăn uống không có dinh dưỡng, rượu mạnh, cà phê, thuốc lá, thức khuya, suy nghĩ, tất cả những cái đó đều là những cái độc dược vô cùng cực kỳ nguy hiểm, để tàn phá thân mệnh, tàn phá cái sự tương quan hạnh phúc của gia đình và tàn phá môi sinh. Cái giáo lý của Đạo Phật đã nói đến cái điểm này. Và mình thêm những cái kinh nghiệm hiện đại để mình thấy rằng họ rất gần gũi với giáo lý Đạo Phật. Cho nên khi mà mình tìm được cái thân thể của mình tốt quý rồi á, thì cuộc đời mình dù có trả về tứ đại, dù có đau ốm, dù có mang một cái hình ảnh mà gọi là sinh lão bệnh tử không thoát qua, thì mình thấy như là một cái yếu tố gọi là đẹp, một cái nghệ thuật của sự sống. Ví dụ như khi mà mình thấy một cái cây ở trước sân nhà rất là xanh đẹp, nhưng đến mùa thu nó vàng hết, mình thấy đó là một cái bông hoa lớn, một cái nghệ thuật trưng diện được gia đình mình không? Hay là mình thấy mùa thu lá vàng thì mình nói ôi buồn quá, cái lá tôi xanh bây giờ nó vàng rồi. Nhưng mà cái người biết nhìn cái lá mùa thu thì người ta đi đến tận ở bên những cái vùng Đông Mỹ hay là đi qua tận Canada để nhìn lá vàng mùa thu, có phải không? Thành ra khi nhìn lá vàng mùa thu là một hiện tượng đẹp của đất trời và của niềm tin yêu, chứ không phải là mất mát. Khi nhìn da thể của mình vàng vọt và bắt đầu nó nhâu lại, nó xấu lại, thì đó là một hiện tượng kỳ lạ, chuyển đổi của sự sống và của đất trời, chứ không phải là nó xấu. Thành ra ta nhìn vào những ông già, bà già, ta thấy đẹp như thường. Do vậy, dòng đời như chiếc lá mùa thu, lá đổi thay màu, thân không vương sầu, lá bay xa không hẹn về, nhưng muôn thuở vẫn tìm nhau. Cuộc đời ta long lòng, từng là lá, từng là hoang, khi nắng ấm say cành trái trộ, khi làm phân ướm đất ngọt lành. Ta từng là hoa từ nguồn vi diệu, khi lững lờ ta kinh hãi giật mình. Dòng đời như sáng sớm bình minh, nắng treo hoa ngàn thương yêu vô vàn, nắng vươn vai đời chờ cho em rũ bỏ tình mình. Cuộc đời ta cuồn cuộn, từng là đuốc, từng là sao, khi bóng tối lan tràn khắp nẻo, ta là tìm thắp sáng cuộc đời. Ta từng là sao từ nguồn vô tận, muôn vàn năm ta soi sáng dòng đời. Người ơi, có biết ta là ai?
Ta không là gì, mà là tất cả, ta lưu truyền khắp cùng mọi nơi.
Người ơi, có biết giờ đây, ngày mai, ngày qua, thân ta lưu truyền, tâm ta hiền hiền khắp cùng mọi nơi.
Sướng quá phải không?
Thành ra mình ở đây, nhưng mà cái khuôn mặt của mình vẫn còn ở quê hương Việt Nam, và cha mẹ mình còn ở Việt Nam, nhưng mà khuôn mặt của cha mẹ mình đừng còn có ở đây. Đó là chúng ta ra đi, nhưng mà ở bên Việt Nam chúng ta còn những người thân ở lại, phải không? Và những người thân ở lại bên Việt Nam, nhưng mà họ đã gửi được những cái hạt giống của gia đình họ qua bên này để mà phát triển cái đời sống mới ở trong cái xã hội có đầy đủ tự do cơm áo, phải không? Thành ra chúng ta có cái môi trường tương quan lẫn nhau. Bên nhà mà nhận được những món quà, những lá thơ, thì chúng ta cũng nhận được niềm tin, sự an ủi, sự trao đổi như vậy, và một sự trao đổi lớn ở trong cái biến cố, cái vận mệnh của đất nước. Nhưng mà nếu nhìn cho sâu sắc, chúng ta thấy rằng đó là một cái sự trao đổi, một cái cơ duyên, một cái điều kiện tốt để cho chúng ta thay đổi cái môi trường, cái quan điểm sống và cái khung cảnh sống ở trong một cái quê hương Việt Nam vốn có nhiều cái khác biệt, có phải không? Thành ra đó, khi nhìn được như vậy, chúng ta thấy rằng ở đâu mà có nhận thức, có sự sáng, có cái ý niệm về tình thương và cái sự hiểu biết một cách rành rẽ như là lời của các vị giác ngộ, thì ở đó có cái hạnh phúc phát triển. Trong đời sống hàng ngày, ta có khuynh hướng nhận thức sự vật như những thực thể biệt lập với nhau, và cái này nằm ngoài cái kia. Ví dụ, một chiếc lá mà ta thấy đang ve vẩy trên cành cây phía trước, ta nghĩ chiếc lá ấy có mặt biệt lập với chiếc lá khác, biệt lập với cành cây, thân cây, rễ cây, biệt lập với mây, nước, đất, trời. Kỳ thật, chiếc lá ấy không thể có mặt ngoài sự có mặt của những thứ mà ta xem là biệt lập với chiếc lá. Chiếc lá ấy thực là một với các chiếc lá khác, là một với cành, thân và rễ cây, là một với đám mây, dòng nước, mặt đất, khí trời và ánh sáng. Thiếu một trong những thứ đó, chiếc lá không thể nào có mặt. Nhìn sâu vào chiếc lá, ta thấy sự có mặt của tất cả những thứ đó. Chiếc lá, những thứ đó cũng có mặt với nhau. Đó là nguyên lý tương tức và tương nhập mà trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói tới. Đó là nguyên lý một là tất cả là một, cũng được nói tới trong Kinh Hoa Nghiêm. Và đó cũng là hình thức diễn đạt đầy đủ nhất của đạo lý duyên khởi. Sự vật không có mặt ngoài nhau, sự mặt có mặt trong nhau và với nhau. Bởi vậy cho nên Đức Phật nói, cái này có là cái kia có. Thì đây là những cái đoạn để đúc kết những cái ý mà chúng tôi diễn bày đó. Bây giờ cái giáo lý này chúng ta phải thực tập. Chúng tôi nói đến một chút về thực tập. Ví dụ như buổi sáng mình ngủ dậy, mình có thiết lập một chút tham thiền, phải không? Ai mà không tu nhiều thì thầy đề nghị 5 phút thôi. Và ngoài cái phương pháp niệm Phật hay là từ bi quán chúng tôi đã dạy, thì bây giờ mình đi sâu hơn, hay là mình cứ nghe đi rồi mình thực tập lần lần. Khi mà mình thức dậy, mình thiết lập hơi thở, cười xong thì mình bắt đầu quán, gọi là về các pháp đều là vô ngã, có nghĩa là từ thân mình cho đến người thân mình cho đến vạn vật xung quanh mình đều không có cái tự thể để tồn tại, mà tất cả mọi cái đều tương quan tương duyên. Nếu đầy đủ yếu tố như thuần duyên thì nó có mặt, mà nếu thiếu đi thì nó sẽ hư hoại hoặc là tan rã. Do đó chúng ta phải thông minh, nếu muốn duy trì nó thì tìm đủ mọi cái duyên thuận để mà phát triển. Nếu mình thiếu thông minh hay là mình không thích nó thì mình cho nó thiếu vài yếu tố thì tự nhiên nó vắng mặt. Vì vậy cho nên trong khi mình thở vào thở ra, niệm một câu các pháp đều vô ngã, năm chữ mà thôi. Thở vào thở ra các pháp đều vô ngã, thở vào thở ra các pháp đều vô ngã. Khi mà mình luyện tập nuôi dưỡng cái ý thức đó nó khởi dậy rồi đó, thì thưa quý vị, nó có cái kết quả màu nhiệm lạ lùng lắm. Nó kết quả ở trong đời sống đó. Ví dụ như có nhiều bà vợ, bà cũng hay nói móc chồng phải không? Nhưng bây giờ bà nói một câu móc, nói bộ xe anh hư anh đi về trễ vậy. Tôi biết mà, xe anh hư phải không? Có nghĩa là nói móc ông đi mà không có chịu về thẳng đường thẳng lối, còn đi quanh. Nhưng mà bà nói như vậy, thì khi mà nghe bà nói như vậy thì ông thở vào thở ra các pháp đều vô ngã, thở vào thở ra các pháp đều vô ngã, thở vào thở ra các pháp đều vô ngã. Nếu mà quán được như vậy và thực tập được ngay khi đó, thì cái lời bà vợ nói đó, nếu mình đi quanh thì mình biết mình có đi quanh, nếu mình không đi quanh thì mình cũng mỉm cười để biết rằng mình không có đi quanh. Thì chính lúc đó là cái lúc an lạc nhất, và mình có thể đủ cái lời là ngọt ngào để mà tiếp xúc với bà. Nói xe không có hư nhưng mà đi ra biển hóng gió một chút, mình cứ nói lên sự thật thì tự nhiên con người mình nó khỏe và nó nhẹ nhàng. Bởi vì trong gia đình chúng ta là nhiều khi có những cái khổ đau, có những cái chuyện nhỏ mà nó làm mất cái sự êm ái của gia đình, không phải là chuyện lớn. Quý vị có tưởng tượng rằng khách bộ hành đi ở trên đường á, cái mệt của người khách bộ hành không phải là đường xa, cũng không phải là mơ ước đi đến, mà cái khổ nhất của người khách bộ hành á là ở trong giày có một viên sỏi nhỏ nó lọt thóng, cho nên trên đường đi thấy khó chịu, không êm ái và không muốn bước nữa, chỉ một hạt sỏi nhỏ rơi vào trong cái giày mà thôi. Thế thì ở trong gia đình đôi lúc cũng phải có những cái biến cố quá ư trầm trọng, một cái biến cố nhỏ dường như một hộp sỏi nhưng mà khó chịu vô cùng, ăn không ngon, ngủ không ngon, tâm hồn không thoải mái và không nói nhau nên lời, chỉ vì một vài cái nhận thức sai lầm nào đó mà thôi. Có phải không? Cứ quán chiếu cái này thì quý vị sẽ tìm ra cái hạnh phúc rất là lớn ở trong đời sống của chúng ta. Và buổi sáng chúng ta có thể thở ba hơi cho sâu, cho dài, chậm. Và sau đó chúng ta thở vào, thở ra các pháp vô ngã. Thở vào, thở ra các pháp vô ngã. Các pháp vô ngã thầy đã giải thích là nó không có từ nó thành hình, mà nó nhiều cái yếu tố mới thành. Có nghĩa là gia đình chúng ta có mặt không phải là do bàn tay của mình đâu, mà mình lên mặt có chồng mình, có con mình, có cha mình, có mẹ mình, có anh em mình, và có một xã hội bao bọc xung quanh để cho mình sự sống, cho gia đình mình hạnh phúc. Chứ không phải mình làm hơi nhiều chút mà nói rằng trong nhà này bộ chết hết sao, chỉ có cái bà này thôi sao. Thì khi mà mình khởi lên cái đó gọi là mình chấp ngã, và chấp ngã cho nên mình khổ đau. Nhưng mà khi quán vô ngã thì gia đình này có mặt là có mặt chung của nhau, mà nếu nó mất thì cái mất chung của nhau. Thành ra mình phải biết khôn ngoan hồi kiến lại để mà xây đắp những cái yếu tố thuần hay là nghịch, chứ không phải trách móc mà được. Thành ra quán giáo lý vô ngã, quán cái phương pháp vô ngã, chúng ta sẽ phát triển được á là tình thương yêu, phát triển được sự hiểu biết, phát triển được những cái sự cởi mở, hòa đồng, cảm thông và nhận thức rất là sâu xa. Và chúng ta bỏ được những cái tánh cố chấp, tánh ích kỷ, tánh hay sân hận, cái tánh hay gây gỗ và đưa đến cái khó khăn cho nhau. Thì thưa quý vị, nếu mà tu học mà đạt được cái trình độ như vậy, có nghĩa là bỏ được cái yếu tố xấu mà phát triển cái yếu tố tốt, thì mình thấy chưa thành Phật thì mình thấy cũng đã sướng rồi, đã có hạnh phúc rồi, có phải không? Chúng ta có đến khoảng độ 5-6 bài tập ở trong cái phương pháp con đường chuyển hóa này. thành ra mình nghỉ Tết rồi mình học lại không? Trước khi nghỉ Tết á, thầy tặng quý vị một cái bài hát gọi là chúc xuân, nghe chưa? Là có nghĩa là chúc quý vị tu học ở trong mùa Tết để đem lại cái hạnh phúc an vui. Bài hát này là của thiền sinh ở trên tu viện Thường Chiếu Việt Nam sáng tác, nhưng mà thầy có thêm mấy cái lời vào. Bài hát này hát là mình phải vỗ tay cho đều nhịp nó mới vui nhá. Xin mời quý vị vỗ tay theo cái nhịp thầy mình hát bài này. Ai thuộc cái hát theo hả? Vỗ điệp như thế này: chị thiền quan sống vui dài lâu, pháp an tâm ôi thật nhiệm màu, đắm say nhiều buồn vương sóng gió, thở và sống thên thang cuộc đời. Đừng hờn oán kết thêm nghịch duyên, lấy thương yêu xóa sạch hận thù, thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem nguồn sáng xây nên tình người. Tình không bên lấy chi mà vương, đường đi tới vườn cao tình thương, ngày vui tới thế gian đổi mới, đời huyền hóa có chi đâu mà ngừng. Chỉ còn có sống vui mà thôi, quên hết đi lo âu ngày tháng, nụ cười nở mãi trên bờ môi, từng bước chân điểm trang cuộc đời. Từng nhịp bước hát vang trời mây, tung đuốc khai ba ngàn thế giới, nào ai biết ta đang từng giây tung biên kinh hạ không lời này. Chỉ còn có sống vui mà thôi, sống nơi đây cho thật tuyệt vời, biết nghe nhiều nguồn cơn bối rối, chỉ vì chính ta chưa chịu rời. Mình từng sống lúc trong mặt nhau, lúc vui tươi tham luận đào màu, lúc đi dạo đường trăm hoa lá, nghe lời gió ru qua rừng giang. Mình không ước lấy chi mà mơ, mình không nhớ lấy chi mà mong, từng phút giây giây phút đổi mới, đời huyền hóa sớm tu đi đừng chờ. Chỉ còn có sống vui mà thôi, quên hết đi lo âu ngày tháng, nụ cười nở mãi trên bờ môi, từng bước chân điểm trang cuộc đời. Nụ cười nở mãi trên bờ môi, từng bước chân điểm trang cuộc đời. Nụ cười nở mãi trên bờ môi, từng bước chân điểm trang cuộc đời. Nếu mà mình thực tập theo cái bài hát đó không á, thì thấy cũng đã dễ chịu rồi không? Nụ cười nở mãi trên bờ môi, từng bước chân điểm trang cuộc đời. Những cái câu đó rất là giản dị nhưng mà rất là thiền. Ông nói gì mình cứ nở nụ cười trước, bà còn nói gì nặng lời mình nở nụ cười trước, rồi thong thả để mà xây đắp cái hạnh phúc cho nhau. Từng bước chân điểm trang cuộc đời là từng lời nói, từng suy tư, từng cái hành động đều phải cân nhắc để xây đắp cái sự đẹp, sự tươi, sự mát cho nhau. Đó là cái mùa xuân bất diệt ở trong lòng, trong sự sống của chúng ta. Cầu chúc quý vị sang năm mới được nhiều vui vẻ và cố gắng thực tập những cái điều mà mình được nghe, phải không? Thầy xin chắp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng thân đệ thân Phật